mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những kết quả bước đầu từ việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý thiên tai tại Bình Định. Phần cuối chương trình là bài thông tin xung quanh những chiêu trò lừa đảo sau xác thực sinh trắc học. Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của tỉnh cùng các ngành chức năng liên quan VNPT Bình Định đã xây dựng phần mềm quản lý thiên tai. Qua gần một năm triển khai, đến nay phần mềm quản lý thiên tai đã cơ bản hoàn chỉnh các chức năng diễn tập toàn tỉnh thành công và được cho phép sử dụng trong công tác điều hành ứng phó khi có bão lũ lớn. Đây là phần mềm đầu tiên duy nhất trong cả nước về ứng phó trực tuyến thiên tai. Bài viết sau đây ghi nhận những kết quả bước đầu từ việc triển khai thực hiện mô hình này tại Bình Định. Để có cơ sở xây dựng phần mềm quản lý thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của tỉnh cùng các ngành chức năng liên quan VNPT Bình Định và chính quyền cơ sở đã khảo sát điều tra dữ liệu về dân cư, nhà ở, công tác 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ trong phạm vi toàn tỉnh. Từ dữ liệu nền thu thập ở từng hộ, gắn với phân loại nhà ở và số lượng, tình trạng của lực lượng ứng phó thiên tai, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực, thực phẩm, địa điểm sơ tán tập trung của 159 xã phường thị trấn, 11 huyện, thị xã thành phố, cơ quan chức năng của tỉnh đã xây dựng phương án ứng phó theo các cấp rủi ro thiên tai, bão lũ, theo hình thức điều hành trực tuyến. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, khi có tình huống thiên tai, trên cơ sở dữ liệu điều tra này, chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự sẽ điều hành ứng phó thiên tai trực tuyến từ cấp tỉnh đến huyện xã. Đồng thời các số liệu có thể biến động sau thời điểm điều tra. Do đó, mỗi năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ yêu cầu chính quyền cơ sở rà soát cập nhật thông tin thực tế về tình hình nhà ở, nhân khẩu, việc lên phương án chi tiết, sẽ tăng tính chủ động trong ứng phó thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại phát sinh. Hiện phần mềm quản lý thiên tai đã xây dựng cơ sở dữ liệu nền về ứng phó thiên tai, sơ tán chi tiết cho hơn 404.700 hộ với gần 1,5 triệu người, cùng 1.961 điểm sơ tán tập trung với sức chứa hơn 466.000 người. Thực tế cho thấy là trước đây, mỗi khi có bão hoặc lũ lớn diễn ra, số liệu về công tác sơ tán dân, di dời dân gần như án chừng là chủ yếu. Ngày nay, với tiến bộ của công nghệ thông tin, tỉnh cụ thể khóa 4 tại chỗ bằng chuyển đổi số. Căn cứ các kịch bản được thiết lập trên phần mềm, chính quyền cấp xã sẽ sơ tán dân theo số liệu trên phần mềm và báo cáo kết quả sơ tán theo thời gian thực. Lãnh đạo các cấp có thể theo dõi công tác chuẩn bị ứng phó khi có thiên tai diễn ra. Tùy theo cấp độ, mức độ hoàn thành công việc, lãnh đạo 3 cấp của chính quyền đưa ra đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện. Ông Lê Xuân Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trên cơ sở dữ liệu điều tra và căn cứ vào phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng VNPT Bình Định thực hiện xây dựng được 7 phương án cho 2 loại hình bão và lũ. Theo đó, 4 kịch bản bão và 3 kịch bản lũ được xây dựng với chức năng theo dõi trực tuyến công tác sơ tán dân theo thời gian thực. Thông qua phần mềm, lãnh đạo các cấp điều hành trực tuyến có thể điều động lực lượng ứng phó, điều động phương tiện, vật tư, trang thiết bị và xuất cấp lương thực, thực phẩm khẩn cấp, báo cáo thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, theo dõi trực tuyến số lượng tàu cá ở vùng nguy hiểm, khả năng sắp xếp neo đậu tàu cá ở các khu tránh trú bão của tỉnh, tình hình giao thông hồ chứa và theo dõi tổng hợp các đề xuất hỗ trợ khẩn cấp của địa phương và các cơ quan. Khi có dự báo tình huống thiên tai, phần mềm được kích hoạt tùy theo cấp độ nguy hiểm của bão lũ, hệ thống xác định rõ khu vực bị ảnh hưởng, bao nhiêu hộ cần sơ tán. Người dân sẽ được sơ tán theo hai hình thức, sơ tán xen ghép và sơ tán tập trung. Ông Sơn cho biết thêm, nếu sơ tán xen ghép, hộ dân này sẽ ghép với hộ dân nào, còn sơ tán tập trung thì hộ dân đi tới đâu, bằng phương tiện gì. Địa điểm sơ tán tập trung là các trường học, trạm xá, cơ sở y tế, cơ quan nhà nước, những địa điểm có nhà cửa kiên cố, trở thành những nơi tránh trú cộng đồng. Khi sơ tán dân tới đó, phải có cả kịch bản lo hậu cần cho người dân. lượng thức ăn, nước uống và số người tham gia hỗ trợ sơ tán. Tất cả dữ liệu đều được đưa lên hệ thống phần mềm quản lý thiên tai này. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Văn Phúc, hiệu quả của phần mềm quản lý thiên tai đến thời điểm này là hình thành một cơ sở dữ liệu 4 tại chỗ trong ứng phó thiên tai tương đối đầy đủ, chi tiết từng hộ dân trên địa bàn tỉnh. Lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, lương thực, thực phẩm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, huyện và các sở ngành, số lượng, tình trạng, điểm đặt, thống nhất chỉ huy điều hành ứng phó thiên tai trực tuyến từ cấp tỉnh đến huyện xã và đồng bộ số liệu để xây dựng phương án ứng phó thiên tai từ cấp xã đến huyện tỉnh. Đây là công cụ để chính quyền ra các quyết định chính xác hơn dựa trên các tính toán khoa học trong ứng phó thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại phát sinh. Thưa quý vị và các bạn, dù các ngân hàng đã có thêm biện pháp bảo vệ bằng xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng, tuy nhiên những kẻ lừa đảo vẫn không ngừng tung chiêu trò hòng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng. Theo đó, đối tượng mà kẻ lừa đảo nhắm tới là những người cao tuổi vốn dễ gặp khó khăn khi cung cấp thông tin sinh trắc học hoặc là thao tác kết nối NFC nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bài trong phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay, thông tin cụ thể hơn những chiêu trò lừa đảo sau xác thực sinh trắc học.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận của các chuyên gia công ty an ninh mạng, thời gian gần đây, những kẻ lừa đảo đã mạo danh cán bộ ngân hàng gọi điện, liên hệ với con mồi thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để hỗ trợ làm các thủ tục xác thực sinh trắc học. Theo đó, chúng thường yêu cầu người dân cung cấp các dữ liệu cá nhân như địa chỉ nhà, ảnh chụp hai mặt căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng. Kẻ lừa đảo còn dụ dỗ thực hiện cuộc gọi video nhằm thu thập giọng nói, biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ của nạn nhân, sau đó dùng các thông tin đánh cắp để đăng nhập vào các ứng dụng ngân hàng thanh toán trực tuyến nhằm thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân. Theo đại diện ngân hàng Vietcombank, ngoài chiêu trò mạo danh nhân viên ngân hàng khi gọi điện thoại, những kẻ lừa đảo còn lập các tài khoản mạng xã hội với những cái tên dễ gây nhầm lẫn như nhân viên ngân hàng, hỗ trợ khách hàng. Các đối tượng này thường trà trộn tương tác với những bình luận của khách hàng dưới các bài đăng trên trang mạng xã hội chính thức của ngân hàng để đề nghị khách hàng liên hệ riêng, inbox, nhằm dẫn dụ khách hàng để lừa đảo lấy thông tin dịch vụ khách hàng của khách hàng. Một chuyên viên an ninh mạng ngân hàng này cho biết thêm, kẻ lừa đảo cũng dụ dỗ người dân tải về các phần mềm giả mạo có chứa mã độc thông qua đường dẫn được đính kèm trong các tin nhắn mà chúng gửi. Khi nạn nhân tải về các phần mềm, chúng sẽ dễ dàng theo dõi các thao tác mà nạn nhân thực hiện trên thiết bị, từ đó khai thác sâu hơn các thông tin quan trọng. Ngân hàng SHB cũng vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới của các đối tượng lừa đảo là giả hỗ trợ đăng ký xác thực sinh trắc học. Lợi dụng quy định của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1 tháng 7, nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh cán bộ ngân hàng và cơ quan quản lý để liên hệ với người dân hỗ trợ cài đặt dịch vụ xác thực sinh trắc học nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này liên hệ người dân khách hàng của các ngân hàng bằng các hình thức như gọi điện, nhắn tin, kết bạn qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, Viber để giả hướng dẫn thu thập thông tin sinh trắc học. Sau đó, đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt, hoặc có thể yêu cầu cuộc gọi video để thu thập thêm giọng nói, cử chỉ, dáng điệu nhằm phục vụ cho mục đích lừa đảo. Các đối tượng sẽ dẫn dắt người dân truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng lạ trên điện thoại. Những ứng dụng phần mềm chứa mã độc này có giao diện hình ảnh gần tương tự với ứng dụng chính thống của Bộ Công an, cơ quan quản lý nhà nước hay các tổ chức tín dụng. Bên cạnh hình thức lừa đảo hỗ trợ cập nhật sinh trắc học đang rộ lên những ngày gần đây, các chuyên gia của BKAV cũng cảnh báo nguy cơ lừa đảo deepfake, công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các hình ảnh, video hoặc âm thanh giả có thể bắt chước hoàn hảo giọng nói và ngoại hình của một cá nhân trong giao dịch ngân hàng. Những kẻ xấu có thể lạm dụng công nghệ này để lừa đảo người dùng, thực hiện các giao dịch tài chính trái phép. Theo BKAV, dù các biện pháp xác thực sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt, vân tay hay giọng nói đang được áp dụng rộng rãi nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch, deepfake vẫn có thể lách qua những biện pháp bảo mật này. Ông Nguyễn Văn Thứ, Tổng Giám đốc An ninh mạng của BKAV cảnh báo, Với sự bùng nổ của các ứng dụng mạng xã hội như hiện nay, kẻ xấu không khó để thu thập hình ảnh của một người rồi tạo ra các bản sao giả mạo hoàn hảo với đầy đủ đặc điểm sinh trắc học cá nhân để thực hiện các giao dịch trái phép, đặc biệt trong bối cảnh ChatGPT và AI, trí thông minh nhân tạo đang phát triển rất nhanh. Do vậy, các chuyên gia BKIV khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch tài chính, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp xác thực sinh trắc học. Người dùng cần thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch, không chia sẻ thông tin cá nhân và đề cao cảnh giác. Ngoài ra, theo BKIV, các ngân hàng cần liên tục cập nhật các giải pháp công nghệ tiên tiến và kết hợp với nhiều lớp bảo mật để chống lại các cuộc tấn công deepfake. Việc nâng cao nhận thức và sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và khách hàng là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tài chính trong kỷ nguyên số. Vietcombank cũng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không truy cập các đường link, không cung cấp các thông tin bảo mật tài khoản dịch vụ ngân hàng số, tên đăng nhập mật khẩu mã OTP, dịch vụ thẻ, số thẻ mã OTP, thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác. Đặc biệt khách hàng không chia sẻ các thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ ngân hàng, thông tin giao dịch ngân hàng lên mạng xã hội để tránh bị những kẻ lừa đảo lợi dụng, mạo danh ngân hàng, cán bộ ngân hàng liên hệ, yêu cầu được hỗ trợ hoặc yêu cầu cung cấp thông tin nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.